Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 23 tháng 4 năm 2022. Nhà báo độc lập Lê Trọng Hùng vừa bị tuyên y án 5 năm tù và 5 năm quản lý tại một phiên tòa phúc thẩm ở Hà Nội mà không có luật sư bào chữa và gia đình không được thông báo.
Cái phiên tòa dành cho chồng tôi cũng như là nhiều người bất đồng chính kiến khác của Việt Nam ấy, nó hoàn toàn không dựa vào một chuẩn mực nào của luật pháp quốc tế cũng như là luật pháp trong nước.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Việt Nam và Trung Quốc tuần tra liên hợp ở Vịnh Bắc Bộ. Mỹ nói tuyên bố chiến thắng ở Mariupol của Tổng thống Putin là sai sự thật. FINA đình chỉ vận động viên bơi lội Nga do ủng hộ cuộc chiến ở Ukraine.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Giới hữu trách Việt Nam vừa ra quyết định cấm hoạt động du lịch ở đảo Bình Ba và Bình Hưng. Quyết định được loan báo vào ngày 22 tháng 4, khi Ủy ban Nhân dân thành phố Cam Ranh đề nghị Sở Du lịch, Sở Thông tin Truyền thông và các cơ quan liên quan phối hợp thông tin yêu cầu các doanh nghiệp không được tiến hành phát triển các loại hình du lịch và quảng cáo sản phẩm tại đảo Bình Ba và Bình Hưng, còn gọi là Hòn Chúc. Ngoài ra, các thông tin quảng bá về du lịch ở hai đảo này trên các website, mạng xã hội hay các nền tảng khác cũng bị yêu cầu gỡ bỏ. Bình Ba, Bình Hưng là các đảo nằm trong nhóm Tứ Bình, cùng với đảo Bình Lập và Bình Tiên. Khu vực này nổi tiếng với các bãi biển đẹp, còn hoang sơ và giá cả sinh hoạt bình dân. Vào năm 2015, Thủ tướng Việt Nam lúc đó là ông Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định yêu cầu không được phát triển du lịch tại hai đảo trên và ở khu vực Mũi Hời. Tuy nhiên, những năm qua, các công ty du lịch và người dân địa phương vẫn tổ chức và quảng cáo các tour du lịch đến khu vực này, khiến cho nhiều nơi bị ô nhiễm môi trường với đầy rác thải. Các đảo trên nằm trong vịnh Cam Ranh, nơi có căn cứ quân sự trọng yếu của Việt Nam. Tạp chí National Interest hồi tháng 5 năm 2016 có bài viết với tựa đề Căn cứ quân sự của Việt Nam quyết định số phận của Biển Đông. Trong đó, bài báo cho rằng cả Mỹ, Nga và Nhật Bản đều mong muốn đặt căn cứ tại vịnh này. Đây được xem là cảng nước sâu tốt nhất Đông Nam Á. Gần khu vực còn có sân bay cho phép cất hạ cánh máy bay vận tải hạng nặng và máy bay ném bom chiến lược. Tờ báo cho rằng nếu một quốc gia nào có được quyền sử dụng căn cứ hải quân này, thì quốc gia khác muốn độc chiếm Biển Đông cũng sẽ vô cùng khó khăn. Cảnh sát biển của Việt Nam và Trung Quốc vừa có cuộc tuần tra liên hợp ở vùng biển lân cận đường phân định giữa hai nước ở Vịnh Bắc Bộ từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 4. Báo Quân đội Nhân dân và các cơ quan truyền thông Việt Nam đồng loạt đưa tin vào ngày 22 tháng 4. Cuộc tuần tra liên hợp lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, với quãng đường 255,5 hải lý, từ đông nam đảo Cồn Cỏ 45 hải lý đến đông bắc đảo Trần 14 hải lý. Nội dung cuộc tuần tra bao gồm các hoạt động như kiểm tra, giám sát tàu thuyền ngư dân, tuyên truyền các nội dung liên quan đến quy định về đánh bắt thủy hải sản, phòng chống dịch COVID-19, quy định về hoạt động ứng xử trên biển, luyện tập chung phương án tìm kiếm cứu nạn trên biển. Hoạt động tuần tra liên hợp được thực hiện hàng năm theo thỏa thuận về tuần tra liên hợp giữa Hải quân Việt Nam và Trung Quốc trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ đã được ký vào năm 2005 với mục đích bảo đảm an ninh trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ và duy trì việc chấp hành các nội dung của Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ. Đây là cuộc tuần tra liên hiệp lần thứ tư giữa cảnh sát biển hai bên sau khi Hiệp định Hợp tác nghề cá trong vùng biển Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc hết hiệu lực vào ngày 30 tháng 6 năm 2020. Tuy nhiên, cuộc tuần tra năm nay diễn ra vào thời điểm Việt Nam và Trung Quốc đang có những căng thẳng liên quan đến các cuộc tập trận kéo dài hơn một tháng của Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 4 tháng 3, trong khu vực biển mà Việt Nam nói là vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Tại buổi họp báo thường kỳ vào ngày 7 tháng 4, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói rằng, một lần nữa, Việt Nam đã đặt tên là Việt Nam. Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc tôn trọng và chấm dứt hoạt động vi phạm ở vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Trước đó, Cục Hải sự Trung Quốc đăng một thông báo trên trang web của cục này rằng Trung Quốc tổ chức tập trận ở Biển Đông từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4 và cấm tàu thuyền đi vào khu vực liên quan. Khu vực tập trận được cho là có tọa độ giống với tọa độ 5 điểm giới hạn của cuộc tập trận trước đó của Trung Quốc, kéo dài từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 15 tháng 3, là khu vực nằm giữa tỉnh Hải Nam của Trung Quốc và miền Trung Việt Nam. The Voice of America,
VOA. Nhà báo độc lập Lê Trọng Hùng vừa bị tuyên y án 5 năm tù và 5 năm quản chế tại một phiên tòa phúc thẩm ở Hà Nội mà không có luật sư bào chữa và gia đình không được thông báo. Kênh Kiểm sát TV của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao loan tin rằng phiên tòa phúc thẩm diễn ra hôm 20 tháng 4. Kênh này dẫn cáo trạng cho biết bị cáo Lê Trọng Hùng, 43 tuổi, đã đăng tải 7 video clip có nội dung chống phá xuyên tạc đường lối của nhà nước trên Facebook. Dù ông Hùng cho rằng việc đăng tải các clip này là không phạm tội. Ông Hoàng Minh Thành, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội cho biết việc y án ông Hùng là đúng tội, đúng người.
Thì viện sẽ thấy là bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội là kết luận quy kết bị cáo Lê Trọng Hùng phạm tội theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự 2015 là có căn cứ, đúng tội và đúng người.
Kênh truyền thông của Viện Kiểm sát cho biết hội đồng xét xử khẳng định rằng hành vi của bị cáo Hùng là rất nghiêm trọng vì trực tiếp xâm phạm đến an ninh quốc gia, phỉ báng chính quyền nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, gây mất ổn định trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa và thống nhất về nền tảng chính trị tư tưởng của quốc gia, ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân vào thể chế chính trị của nhà nước. Bà Đỗ Lê Na, vợ của ông Hùng, hôm 22 tháng 4, nói với VOA rằng gia đình không hề hay biết về phiên phúc thẩm xét xử ông Hùng và không được tòa gửi thông báo. Bà chỉ biết phiên phúc thẩm đã diễn ra theo lời của một nhân viên trại giam số 1 khi bà vào gửi đồ cho chồng vào buổi sáng cùng ngày. Bà Lê Na nói.
Với trường hợp của chồng tôi thì hoàn toàn không có một tin tức nào hết. Nên là tôi đã có dự định để thuê luật sư cho chồng. Tuy nhiên là do không có thông tin về đơn kháng án của chồng tôi nên là tôi cũng chưa kịp thuê luật sư. Thì bây giờ lại có thông tin là họ đã xử phúc thẩm chồng tôi rồi, tôi cũng không rõ là họ tự chỉ định luật sư hay là chồng tôi tự bào chữa thì tôi cũng không rõ ạ.
Nhận định về bản án đối với ông Hùng, bà Lê Na nói.
Cái phiên tòa dành cho chồng tôi cũng như là nhiều người bất đồng chính kiến khác của Việt Nam ấy, nó hoàn toàn không dựa vào một chuẩn mực nào của luật pháp quốc tế cũng như là luật pháp trong nước cả. Họ tự biên tự diễn và bản án của họ hoàn toàn là bản án bỏ túi. Chính vì vậy mà tôi không công nhận cái bản án này.
Trước đó, vào ngày 31 tháng 12, 2021, trong phiên xử chưa đầy 2 giờ đồng hồ, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội ra bản án sơ thẩm đối với ông Hùng theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự, quy định về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong kỳ bầu cử Quốc hội khóa 15 vào tháng 5 2021, ông Lê Trọng Hùng, nhà đồng sáng lập kênh Trấn Hưng TV hay còn có tên là CHTV, thường phơi bày vấn nạn tham nhũng trong nước, đã ra tranh cử với tư cách là ứng cử viên độc lập. Hai tháng trước ngày bầu cử, Công an Hà Nội đã bắt giam ông với cáo buộc như trên. Ngay sau phiên sơ thẩm, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới đã lên án bản án này và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông Hùng ngay lập tức. Ông Daniel Basta, người phụ trách châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới, nêu nhận định bản án gây sốc 5 năm tù của ông Lê Trọng Hùng một lần nữa cho thấy hệ thống tư pháp của Việt Nam hoàn toàn thiếu độc lập và sự hạn chế của tòa đến mức nào khi thực hiện mệnh lệnh của đảng Cộng sản cầm quyền. Các tổ chức quốc tế như Ủy ban Bảo vệ Ký giả, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cũng lên tiếng bênh vực cho ông Hùng và kêu gọi chính quyền Việt Nam phóng thích cho ông. Hôm 22 tháng 4, ông John Kerry, đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu, nói rằng người dân Mekong đang bị đe dọa vì tác động của khủng hoảng khí hậu và ông nêu cam kết của chính quyền Biden trong nỗ lực hợp tác để chống chịu và hỗ trợ thích ứng ở khu vực này. Trong một video được Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đăng tải, ông John Kerry nói:
"The health of the Mekong is inseparable from the prosperity and security of the countries of the Mekong region, as it has."
Sự sống của con sông Mekong không thể tách rời sự thịnh vượng và an ninh của các quốc gia trong khu vực Mekong. Trải qua nhiều thiên niên kỷ, dòng chảy tự nhiên của sông Mekong làm cơ sở cho an ninh lương thực và năng lượng khu vực, tăng trưởng kinh tế, đa dạng sinh học độc đáo cũng như sức khỏe con người. Là một phần trong cam kết của chúng tôi đối với khu vực Mekong an toàn, thông thoáng và thịnh vượng, Hoa Kỳ cùng với Campuchia, Myanmar, Lào và Việt Nam đã khởi động đối tác Mekong Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ quyền tự chủ độc lập kinh tế và tăng trưởng bền vững của các đối tác Mekong. Vào năm 2020, Hoa Kỳ khởi xướng thành lập đối tác Mekong Hoa Kỳ với mục tiêu hỗ trợ và hợp tác để thúc đẩy bảo vệ môi trường, bao gồm bảo tồn và quản lý nguồn nước và tài nguyên thiên nhiên bền vững. Ông John Kerry nói, người dân khu vực Mekong đang phải chứng kiến cuộc sống và sinh kế của họ bị đe dọa do tác động của khủng hoảng khí hậu. Ông nói thêm, chúng ta cần hợp tác khu vực, cần đưa ra những quyết định dựa trên cơ sở khoa học và lập kế hoạch phát triển mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan bị ảnh hưởng để xây dựng khả năng chống chịu với khí hậu và hỗ trợ thích ứng ở khu vực Mekong. Đó là những gì mà quan hệ đối tác Hoa Kỳ đang thực hiện. Ông Kerry nói rằng, tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo về khí hậu gần đây, Tổng thống Biden đã công bố một kế hoạch tài chính khí hậu quốc tế mới nhằm tăng gấp đôi cam kết chung của Hoa Kỳ về tài trợ khí hậu quốc tế và tăng gấp 3 lần cam kết về thích ứng khí hậu. Ông nói, tôi đặc biệt vui mừng khi thấy Thái Lan và Việt Nam tham gia hội nghị thượng đỉnh này và đưa ra tầm nhìn của họ về cách khu vực Mekong có thể thích ứng với mối đe dọa của biến đổi khí hậu. Vào tháng 2 năm nay, đặc phái viên Kerry đến Việt Nam trong một chuyến đi mà Bộ Ngoại giao nói là nhằm xây dựng một sự đồng thuận về các hoạt động chủ chốt để giải quyết khủng hoảng khí hậu và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế năng lượng sạch. Tại cuộc tiếp xúc ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, ông John Kerry thảo luận với các nhà lãnh đạo Việt Nam về tính cấp bách của việc thúc đẩy nỗ lực quốc gia và toàn cầu nhằm hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C và tăng cường nỗ lực thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu. Phía Việt Nam đánh giá cao vai trò đi đầu của Hoa Kỳ cũng như cá nhân ông John Kerry trong việc thúc đẩy nỗ lực chung toàn cầu nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu. Truyền thông Việt Nam dẫn lời Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khi tiếp ông Kerry. Việt Nam coi vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu là lĩnh vực hợp tác mang tầm chiến lược giữa hai nước, là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách và đề nghị Hoa Kỳ tăng cường hỗ trợ tài chính kỹ thuật để giúp Việt Nam thực hiện cam kết COP26 tiến tới thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng với một số đối tác, trong đó có Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Các máy bay không người lái Ghost trong gói viện trợ vũ khí mới của Mỹ dành cho Ukraine trị giá 800 triệu đô la đã được không quân Mỹ phát triển nhanh chóng cho Kyiv và có các khả năng tương tự như máy bay vũ trang không người lái Switchblade, ngũ giác đài loan báo ngày 21 tháng 4. Các lực lượng Ukraine đã sử dụng hiệu quả các loại vũ khí của phương Tây bao gồm tên lửa Stinger và Javelin, cùng với các máy bay không người lái như Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ và Switchblade do Mỹ sản xuất để nhắm vào các vị trí của Nga. Máy bay không người lái cho phép các lực lượng Ukraine có thể tấn công lính Nga và thiết bị của Nga từ trên không, mà không nhất thiết phải tới gần mục tiêu như một số vũ khí trên mặt đất. Trước đó, trong ngày 21 tháng 4, Tòa Bạch Ốc tuyên bố hơn 121 hệ thống máy bay không người lái chiến thuật Phoenix Ghost sẽ được cung cấp cho Ukraine trong khuôn khổ gói viện trợ vũ khí mới. Một nhóm người Ukraine đã được huấn luyện tại Mỹ về cách vận hành máy bay không người lái Switchblade, loại vũ khí dùng một lần, bay thẳng vào mục tiêu và phát nổ. Ngũ giác đài cho biết nhóm người Ukraine đã trải qua khóa huấn luyện về Switchblade chưa tới chục người và đã đến Mỹ để tham gia các chương trình giáo dục quân sự thường xuyên trước khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm nay.
Một số lượng ít ỏi binh lính Ukraine đang được huấn luyện ở Anh lần đầu tiên kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược trong lúc Thủ tướng Anh Boris Johnson tăng cường hỗ trợ quân sự giúp Ukraine. Các binh sĩ bắt đầu huấn luyện với các xe tuần tra bọc thép do Anh tặng trong tháng này, phát ngôn nhân của ông Johnson cho biết. Anh đang cung cấp cho Ukraine 120 xe tuần tra bọc thép, bao gồm cả Mastiff, vốn có thể được dùng để làm phương tiện trinh sát hoặc tuần tra, phát ngôn nhân này cho biết. Anh, với sự phối hợp với các đồng minh, đang cung cấp các loại khí tài mới cho binh lính Ukraine mà họ có thể chưa từng sử dụng trước đây. Họ được đào tạo cần thiết để tận dụng tốt nhất các khí tài này là điều hợp lý, phát ngôn nhân này nói. Chúng tôi luôn ý thức về bất cứ điều gì được coi là leo thang, nhưng rõ ràng cái đang leo thang là hành động của chế độ Putin. Thủ tướng Johnson đã đi đầu trong nỗ lực cung cấp thiết bị quân sự cho Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến tranh. nhà lãnh đạo Anh đã thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Hai ông thường xuyên điện đàm và ông Johnson đã đến thăm ông Zelensky ở Kiev. Quân đội Anh đã huấn luyện các lực lượng Ukraine kể từ khi Nga sát nhập Crimea năm 2014. Họ đã rút lui vào tháng 2 để tránh xung đột trực tiếp với quân Nga và khả năng NATO bị lôi kéo vào cuộc xung đột.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21 tháng 4 tuyên bố chiến thắng trong trận chiến lớn nhất ở Ukraine, nói rằng cảng Mariupol được giải phóng sau gần 2 tháng bị bao vây. Tuy nhiên, hàng trăm binh sĩ và thường dân Ukraine vẫn đang cố thủ bên trong một nhà máy thép. Ông Putin đã ra lệnh cho quân Nga phong tỏa khu phức hợp nhà máy thép này, không cho một con ruồi lọt qua. Bộ Ngoại giao Mỹ nói họ biết lực lượng Ukraine vẫn chưa buông súng ở Mariupol và gọi tuyên bố của ông Putin về việc giải phóng thành phố Mariupol là một thông tin xuyên tạc nữa trong chiêu bài cũ rích của Nga. Ukraine nói ông Putin muốn né cuộc đụng độ cuối cùng với lực lượng Ukraine tại Mariupol vì thiếu quân để đánh bật họ. Tại Washington, Tổng thống Mỹ Joe Biden loan báo cấp thêm 800 triệu đô la viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm pháo hạng nặng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói giới lãnh đạo Nga đã phạm sai lầm thảm hại khi xâm lược Ukraine. Ông loại bỏ khả năng tới Moscow để đàm phán trực tiếp chấm dứt chiến tranh và nói với hãng truyền thông Nga Mediazona rằng đơn giản sẽ không có chuyện đó. Mariupol từng là nơi sinh sống của 400.000 người, không chỉ là nơi bùng nổ giao tranh khốc liệt nhất trong cuộc xâm lược mà Nga khơi mào hôm 24 tháng 2, mà còn là nơi xảy ra thảm họa nhân đạo tệ hại nhất. Hàng trăm ngàn thường dân đã bị cô lập gần 2 tháng dưới sự bao vây và bắn phá của Nga. Kiểm soát được thành phố nằm bên biển Azov này, Nga sẽ có thể nối liền lãnh thổ do các phần tử ly khai được Nga hậu thuẫn tại vùng Donbass miền đông Ukraine với bán đảo Crimea mà Moscow sáp nhập vào năm 2014. Các chiến binh Ukraine vẫn còn bên trong khu phức hợp nhà máy thép Azovstal, một trong những cơ sở luyện kim lớn nhất ở châu Âu trải dài 11 km vuông với các tòa nhà khổng lồ, các hầm trú ẩn dưới lòng đất và các đường hầm. Ông Putin đã cảnh cáo họ là hạ vũ khí đầu hàng hoặc chết. Trong cuộc gặp được phát sóng tại Điện Kremlin ngày 21 tháng 4, ông nói với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu rằng không cần tấn công vào khu công nghiệp và ra lệnh hủy kế hoạch đó. Hãy phong tỏa khu công nghiệp này để không một con ruồi nào có thể lọt qua, ông nói. Quyết định này được đưa ra sau nhiều ngày Nga ra tối hậu thư cho những người cố thủ bên trong nhà máy. Tuyên bố chiến thắng hôm 21 tháng 4 mang về phần thưởng lớn đầu tiên cho ông Putin kể từ khi quân Nga bị đẩy ra khỏi miền Bắc Ukraine vào tháng trước sau khi không chiếm được thủ đô Kyiv. Nhưng đây không phải là một chiến thắng rõ rệt như Moscow mong muốn sau nhiều tháng chiến đấu trong một thành phố đã biến thành đống đổ nát. Tổng thống Zelensky nói 120.000 thường dân đang bị phong tỏa, không được rời khỏi Mariupol. Các nhà báo đến Mariupol trong suốt cuộc bao vây nhìn thấy những con đường đầy xác chết. Hầu như tất cả các tòa nhà đều bị phá hủy và cư dân co ro lạnh lẽo trong các căn hầm, mạo hiểm ra ngoài nấu nướng trên các bếp tạm hoặc chôn xác người trong vườn. Ukraine ước tính hàng chục ngàn thường dân đã chết ở Mariupol, một số được chôn trong các ngôi mộ tập thể. Liên Hiệp Quốc và Hội Chữ Thập Đỏ nói số thương vong thường dân chưa thể biết được, nhưng ít nhất là hàng ngàn người. Bộ trưởng Quốc phòng của ông Putin báo cáo với ông rằng Nga đã giết hơn 4.000 lính Ukraine trong chiến dịch Mariupol và 1.478 người đã đầu hàng. Những con số này không thể nào kiểm chứng được. Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk cho biết 1.000 thường dân và 500 binh sĩ bị thương cần phải được đưa ra khỏi nhà máy ngay lập tức, quy trách nhiệm cho quân Nga về việc không lập được hành lang an toàn mà bà nói là đã nhất trí. Moscow nói Nga đã tiếp nhận 140.000 thường dân từ thành phố cảng này trong các cuộc sơ tán nhân đạo. Kyiv tố cáo rằng một số người bị cưỡng chế sang Nga bằng vũ lực và điều này có thể được xem là tội ác chiến tranh.
Các nước phương Tây tin rằng Tổng thống Vladimir Putin đang tuyệt vọng cần có chiến thắng để chứng minh ở Ukraine sau khi quân của ông bị đánh bại vào tháng trước trong nỗ lực đánh chiếm thủ đô Kiev. Trong bài phát biểu qua video trước quốc dân vào tối muộn hôm 21 tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đang làm tất cả những gì có thể để ít nhất có chiến thắng gì đó để nói. Họ chỉ có thể kéo dài thêm điều tất yếu, đó là lúc quân xâm lược sẽ phải rời lãnh thổ chúng ta, bao gồm cả ở Mariupol, thành phố tiếp tục kháng chiến chống Nga bất kể quân chiếm đóng nói gì, ông Zelensky nói. Từ bỏ nỗ lực đánh bại những binh sĩ Ukraine cuối cùng đang cầm cự ở Mariupol, hải cảng chính ở Donbass giúp Nga có thể tập trung thêm quân cho nỗ lực quân sự chính là cuộc tấn công từ nhiều hướng vào các thị trấn Kramatorsk và Sloviansk để cắt đứt đội quân chủ đạo của Ukraine ở miền đông.
Cơ quan điều hành bơi lội thế giới FINA hôm 22 tháng 4 cho biết họ đã đình chỉ thi đấu 9 tháng đối với vận động viên bơi lội người Nga Yevgeny Rylov, vốn từng đoạt huy chương vàng Olympic sau khi anh tham dự một cuộc tập hợp ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Động thái này của FINA đã khiến Điện Kremlin và các quan chức thể thao Nga giận dữ. Rylov vốn giành huy chương vàng trong các nội dung bơi ngửa 100 và 200m tại Thế vận hội Tokyo hồi năm ngoái, là một trong số các vận động viên đã tham dự một cuộc tập hợp lớn tại sân vận động Luzhniki ở Moscow vào tháng trước do Tổng thống Vladimir Putin chủ trì. Rylov và các vận động viên khác mặc trang phục có chữ Z, một biểu tượng nhận dạng được những người ủng hộ điều mà Nga gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine sử dụng. FINA cho biết quyết định này được đưa ra sau sự góp mặt và hành vi của Rylov tại một sự kiện được tổ chức tại sân vận động Luzhniki ở Moscow. Rylov vốn cũng mất hợp đồng tài trợ với hãng đồ bơi Speedo, nói với tờ Sport Express rằng các luật sư của anh đang xem xét vụ việc, nhưng vẫn chưa rõ liệu họ có kháng cáo hay không. Điện Kremlin nói quyết định của FINA cho thấy thể thao đã bị chính trị hóa. Chúng tôi tin rằng điều này hoàn toàn đi ngược lại ý tưởng thể thao là gì, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên qua một cuộc gọi. Khi các đối thủ mạnh nhất mất cơ hội thi đấu, điều này cuối cùng gây tổn hại cho các liên đoàn quốc tế và các cuộc tranh tài quốc tế. Bộ trưởng Thể thao Nga Alex Matitsin được hãng thông tấn TASS dẫn lời nói rằng việc đình chỉ Rylov là phân biệt đối xử và chính trị hóa. Ông Stanislav Postnyakov, Chủ tịch Ủy ban Olympic Nga, gọi đây là một trường hợp phân biệt đối xử dựa trên quốc tịch. Đình chỉ một vận động viên trong 9 tháng vì anh ta tham dự một buổi ca nhạc thậm chí không chỉ là nỗi xấu hổ, mà đó còn là trò đùa, ông Postnyakov viết trên Telegram. FINA đã hủy bỏ tất cả các sự kiện thi đấu dự kiến diễn ra tại Nga và cấm các vận động viên và quan chức Nga và Belarus tham gia các cuộc tranh tài của FINA cho đến hết năm nay.
Chính phủ Úc hôm 22 tháng 4 tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt và cấm đi lại đối với hai con gái của Tổng thống Nga Vladimir Putin và con gái của Ngoại trưởng Sergei Lavrov. Động thái này theo sau các biện pháp tương tự mà các nước phương Tây như Mỹ và Anh đưa ra, đưa tổng số người và thực thể ở Nga bị Úc trừng phạt lên đến gần 750 người. Chính phủ Úc không nêu tên hai người con gái của ông Putin, nhưng Tổng thống Nga được biết là có hai người con gái trưởng thành là cô Katerina Tikhonova và cô Maria Voronsova. Tuyên bố nói thêm rằng Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Lavrov đã được thêm vào danh sách trừng phạt vào ngày 27 tháng 2. Vòng trừng phạt mới cũng nhắm vào 144 thượng nghị sĩ Nga, những người đã ủng hộ Tổng thống Putin bằng cách phê chuẩn sự công nhận độc lập cho các khu vực ly khai Donetsk và Lugansk ở miền đông Ukraine hôm 22 tháng 2. Bộ Ngoại giao Úc cho biết trong tuyên bố của mình và gọi đây là hành động bất hợp pháp. Ngoại trưởng Úc Maris Ben nói thêm rằng Úc sẽ tiếp tục làm tăng tổn thất cho Nga bằng cách nhắm vào những người chịu trách nhiệm về cuộc xâm lược vô cớ và không thể biện minh ở Ukraine. Nga gọi cuộc xâm lược của họ là chiến dịch quân sự đặc biệt để phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine. Tuần trước, Úc đã áp đặt các biện pháp chế tài tài chính có mục tiêu lên 14 doanh nghiệp nhà nước Nga, bao gồm các thực thể dính đến quốc phòng như nhà sản xuất xe tải Kamaz và các công ty vận tải biển Sivmas và United Shipbuilding Corp.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Báo cáo nhân quyền năm 2021 của Bộ Ngoại giao Mỹ mới công bố ghi lại rằng các xu hướng đáng báo động và liên quan của chủ nghĩa độc tài và đàn áp ở nhiều nơi trên thế giới vẫn tiếp diễn, với những tác động gây tổn hại đến cuộc sống con người và quyền con người. Ở một số nơi, hậu quả của tình trạng nhân quyền suy giảm này cũng nghiêm trọng như trong cuộc chiến tàn bạo của Nga xâm lăng Ukraine. Ngoại trưởng Antony Blinken nói trong phát biểu giới thiệu báo cáo, điều đó đặc biệt đúng trong những tuần gần đây, khi các lực lượng tàn bạo của Điện Kremlin đã bị đẩy lùi khỏi các thị trấn và thành phố mà họ chiếm đóng hoặc bao vây, và bằng chứng về những hành động tàn bạo trên diện rộng của họ ngày càng nhiều.
We see what this receding tide is leaving in its wake. The bodies, hands bound, left on streets, the theaters, train stations.
Ngoại trưởng Blinken nói, thủy triều rút phơi bày cho chúng ta thấy những gì ở đó, các thi thể, tay bị trói, bị bỏ lại trên đường phố. Các nhà hát, ga xe lửa, các tòa nhà chung cư bị tàn phá thành đống đổ nát với dân thường bên trong. Chúng tôi nghe thấy điều đó trong lời khai của những phụ nữ và trẻ em gái đã bị hãm hiếp và những thường dân bị bao vây, chết đói và chết cống. Nhưng Ukraine không phải là nơi duy nhất xảy ra các vụ lạm dụng nặng nề. Ngoại trưởng Blinken nói, trong một xu hướng đang ngày càng tăng, các chính phủ hiện đang xuyên qua các biên giới để tấn công những người chỉ trích.
Over the last year alone, Iranian intelligence agents plotted to kidnap an Iranian-American journalist from her home in Brooklyn.
Ngoại trưởng Blinken nói, chỉ trong năm ngoái, các nhân viên tình báo Iran đã âm mưu bắt cóc một nhà báo người Mỹ gốc Iran ở Brooklyn. Chế độ Assad đe dọa những người Syria đang hợp tác với các nỗ lực của tòa án Đức truy tố các quan chức Syria về các tội ác. Chế độ Lukashenko ở Belarus đã buộc một chuyến bay thương mại quốc tế chuyển hướng để bắt giữ một nhà báo độc lập. Các chính phủ đang giam cầm tại gia nhiều nhà phê bình hơn. Ngày nay, hơn 1 triệu tù nhân chính trị đang bị giam giữ tại hơn 65 quốc gia. Chính phủ Trung Quốc tiếp tục thực hiện tội ác diệt chủng và tội ác chống lại loài người ở Tân Cương, chống lại người Duy Ngô Nhĩ đa số theo Hồi giáo, trong số các nhóm thiểu số khác, làm xói mòn các quyền tự do và tự chủ cơ bản ở Hồng Kông, đồng thời đàn áp có hệ thống ở Tây Tạng. Tại Afghanistan, Taliban chiếm quyền và đã gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo và các chính sách của họ đã làm xói mòn nghiêm trọng quyền con người đối với tất cả người dân Afghanistan, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em. Tại Ethiopia, tất cả các bên trong cuộc xung đột ở nước này, bao gồm cả lực lượng của người Eritrean, đã thực hiện những hành vi tàn bạo. Quyền con người là phổ quát, Ngoại trưởng Blinken nói. Mọi người thuộc mọi quốc tịch, chủng tộc, giới tính, khuyết tật và tuổi tác đều được hưởng những quyền này, cho dù họ tin gì, họ yêu ai hay bất kỳ đặc điểm nào khác. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ sẽ tiếp tục buộc các quốc gia phải chịu trách nhiệm về hành động vi phạm nhân quyền và phá hoại các nguyên tắc dân chủ.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of